ไปใช่ใช关于那种修法的方法啊，也上课就是跟，跟人家，跟人家一家的。那小弟呢，你这个我啊，小弟呢，我啊，不听，在啊，改不了。我们来做些原来，好多原来的关于道路。这里呢，跟大家好，我是他公司老，我呀是有，我是因为一挂，公司三人有，我都是这样，这里开人呢，他不是嘛，东汉，这里开是从个八街，嘛，最早是从一个大的，包括真，还有真，真的真。hai là gì quý vị? Tính thẳng không? Thì thường 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 á, cái nguyện là gì? Nguyện là cái lời mong ước. Ví dụ chúng ta sau khi ta đọc học bài xong, học kinh xong á, thì có cái lời nguyện cho anh công đức này, muốn cho công đức này cho quý vị đó. Thì khi mà ngài trong cái tiền kiếp của Đức Phật A Di Đà đó, khi còn là ngài thì theo Pháp Tạng đó, thì ngài thấy rằng cái cõi nước của thế gian đau khổ như chúng ta thấy đó, nhìn sang thì chúng ta thấy đầy những cái khổ đau sanh già bị chết rồi muốn chẳng đặng rồi ghét gặp nhau vân vân, thì chính vì cái lòng đau khổ vì thấy cái chúng sinh đau khổ như vậy đó, thì ngài phát tâm ngài tu, mà chẳng những ngài tu cho mình mà ngài còn muốn tu để mà cứu người khác. Cái chỗ này là cái hạnh nguyện của các vị Bồ Tát, cái khác của các vị A La Hán. Thường thường chúng ta thấy rằng khi mình tu á, thì nếu mình chỉ giúp cho mình không á, mình tu là nói là tôi giải thoát cho tôi, còn ai chết là ai, thì cái tâm địa thực sự không phải là tâm địa của người Phật tử chân chánh. Mà cái người Phật tử á, chẳng những rằng tu trước tu cho mình, và mình giải thoát rồi mình lại độ chúng sanh khác, mình lại độ những người khác, thì cái đó đó nó thực sự là cái chân nghĩa của Phật tử, tự giác giác tha. Cũng vì do cái phát xuất từ cái nguyện lực, phát xuất từ cái lòng thương xót chúng sanh, cho nên khi còn là ngày gì theo đó, thì ngài đã có phát nguyện, và nhờ cái hạnh nguyện đó đó, sau này ngài thành Phật, và cũng nương vào cái hạnh nguyện đó đó mà chúng ta bây giờ chúng ta mới xin sáng danh hiệu của ngài để cầu được quả đó. Bởi vì nguyện như các ngài thấy, những vị thấy nguyện ngài muốn ngài nói như vậy đó, nhưng những cái điều kiện tiên quyết, ví dụ như là cái quý vị như vậy làm được như vậy thì tôi chưa được hỏi cho tôi, thì đây là những cái lời nguyện của Đức Phật A Di Đà. Thì cái điều nguyện thứ nhất, lúc tôi thành Phật, nếu trong cõi nước tôi có địa ngục nhỏ chuẩn thực sanh, thời tôi không có ngu chứng giác. Nghĩa là sao quý vị? Lúc tôi thành Phật, nếu trong cõi nước tôi có địa ngục nhỏ quỷ thực sanh, thời tôi không ở ngu chánh giác. Tại sao? Ngài thành Phật chưa? Chưa thành. Hiện nay bây giờ ngài thành chưa? Ngài thành Phật rồi. Vậy thì ngài nói là nếu mà tôi kêu tôi thành Phật đó, thì nếu mà trong cõi nước tôi có địa ngục ngạ quỷ súc sanh thì tôi không thành Phật. Còn bây giờ ngài đã thành Phật rồi, có nghĩa là cõi nước của ngài không có ba đường dữ, địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Còn nói địa ngục ngạ quỷ súc sanh á, thì như vậy thì mình nghĩ sao quý vị? Bởi vì mình thấy như vậy, trong lục đường, trong sáu con đường đó, thì năm mấy con đường kia là gì nè? Thiên, Nhân, Atula, địa ngục, ngạ quỷ súc sanh. Vậy rồi nói rằng không có địa ngục, ngạ quỷ súc sanh, vậy thì còn ba đường gì không? Còn Thiên, Nhân, Atula. Như vậy thì tại sao nói sáu đường? tất cả chúng ta có lục đạo luân hồi. Mà đầu tiên ngài nói rằng khi tôi thành chánh giác thì nếu tôi không có địa ngục ngạ quỷ súc sanh, tôi nhớ rất rõ là không có địa ngục ngạ quỷ súc sanh, vậy thì còn thiên còn sao, nhân còn sao, A-tu-la còn sao? Người hiểu kỹ rồi không nè, vì nó mình thấy là có sáu đường: thiên, nhân, A-tu-la, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Mà đây ngài nói rằng khi tôi thành Phật thì nước tôi không có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nhắc tới ba cái đó này, như vậy thì không lẽ khi tôi thành Phật thì nước tôi chỉ có thiên, nhân, A-tu-la, súc sanh? Phải không? Suy nghĩ mình nghĩ như vậy đó. Bây giờ được hiểu câu này sao vậy? Đối với việc cái nghiệp nào là nghiệp tạo địa ngục? Cái việc làm cái gì để xuống địa ngục? Làm nhiều tội ác, ác như thế nào? Bởi vì ác như thế nào xuống địa ngục?
Sát hại
cho địa ngục. Rồi ngạ quỷ làm sao? Sao ngạ quỷ? Bổn sản đang rồi xuất xâm si mê ngu mờ. Như vậy thì quý vị thấy rằng á, ngài nói như vậy nè, khi mà quý vị buổi chiều á, thứ nhất là cái điểm thứ nhất là nếu mà làm má tạo tội giúp chấp á thì gọi là ngục nè, bổn sản không bố trí á thì gọi là quỷ nè, ngu mê si mê thì là xuất xâm, phải không? Rồi đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là khi quý vị tụng kinh buổi chiều ở chùa tụng nè thì quy Phật cái gì? Quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Thì quy Phật thì bất bỏ gì? Hả? Quy Phật bất bỏ địa ngục, quy Pháp bất bỏ ngạ quỷ, quy Tăng bất bỏ bản thân. Như vậy thì nếu mình không quy Phật á, mình quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, quy ba tam bảo như vậy rồi thì không có xa vào cái ba cái địa ngục, không có xa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Thì nói như vậy có nghĩa rằng trên quả nước tịnh độ của ngài đó, thứ nhất là nhân dân của ngài đó không có giết hại, không có sát hại, thương xót lấy cái lòng từ bi để sống chứ không có giết hại, thành thử là không có cái nghiệp địa ngục. Cái thứ hai không có nghiệp ngạ quỷ, nghĩa là sao? Không có bổn sẻn. Mà bổn sẻn nghĩa là sao? Cái gì là tại sao gây ra bổn sẻn? Tại vì mình chấp mình quá với cái bổn sẻn, phải không? Bổn sẻn thì tôi thấy rằng cái đoàn cái bàn của tôi, vì thì người ta đụng đến cái bàn đó tôi cự, người ta lấy cái bàn tôi cũng cho, vậy thì khi đó mình chấp mình quá nhiều thì nó thành ra bổn sẻn. Thế rồi nhà hình xuất sanh thì chúng sanh của nước của ngài đó không có ngu mờ, không có si mê, mà dùng cái trí huệ của chư Phật, dùng cái trí huệ của Bồ Tát, thành thử ra không có ba cái nghiệp này. Thật ra ba cái nghiệp này là ba cái nghiệp so sánh với cái nghiệp của trần gian đó. Thì chúng ta đừng có nghĩ rằng nếu mà chỉ có không có địa ngục ngạ quỷ súc sanh thì có những thiên nhân A Tu La đó. Bởi vì cái hàng A Tu La đó, như hôm trước tôi có nói với quý vị đó, chúng sanh trong quả nước kia, trong kinh Di Đà đó, thì chúng sanh đừng có tưởng như là chúng sanh phàm phu, khỏi phàm phu chúng ta, mà chúng sanh đó là đối với Phật gọi là chúng sanh, đối với chúng ta thì gọi là gì quý vị? Khi một người mà sanh về tịnh độ mà giàu cho hạ phẩm hạ sanh đi nữa đi thì đối với chúng ta cũng là một thánh rồi. À, đối với mình chúng ta phật phu quả này là một thánh rồi. Thì tự nhớ là tất cả chúng sanh ở cõi tịnh độ đó thì chắc vị đó không có sát hại, không có tham lam, không có bổn sẻn, không có si mê, mình gọi là không có ba gì nữa. Cái điều nguyện thứ hai: trước tôi thành Phật, nếu hàng nhân thiên trong cõi nước tôi sau khi khỏi chung còn lại xa vào ba ác đạo, thời tôi không ở ngôi chính giác. Thì cái chỗ này chúng tôi hiểu sao đây? Đó là khi tôi thành Phật thì hàng nhân thiên trong cõi nước tôi đó, trong cái cõi chung mà còn trở lại ba đường dữ thì tôi không thành chính giác, tôi không ngồi ở ngôi. Chỗ này chúng tôi hiểu sao? Thì quý vị thấy á, nhận tụng nó đúng như hôm trước mình nói đó, ở cõi tịnh độ có những cái loài chim thật hạ cũng tốt, anh bỏ xa lợi cái lăng trần già cũng bằng chi hiểu để cái loại là xuất sanh phải không nè, để cái loại xuất sanh đó suốt ngày đêm là những cái nói cái tình lộ những nói tâm âm. Nhưng mà trong kinh cũng nói rằng những loài chim đó không phải do cái nghiệp mà tạo thành, mà do thần linh của Đức Phật A Di Đà hiện thành quá quá thành cho chúng ta thấy. Như vậy thì cái chỗ này cũng vậy, là khi tất cả những chúng sanh trong cõi Phật, hàng nhân thiên trong cõi Phật, cõi này đó, hàng nhân thiên là quyền thị hiện cho chúng ta thấy. Bởi vì phàm phu chúng ta có cái nghiệp như vậy, là những người khác chúng ta độ chúng ta khó. Mình thì ở cõi này mình thích thì sao quý vị? Tôi lấy ví dụ như có một cái người mà Đức Phật gọi là có cái hạnh đồng sự đó, thường thường muốn độ cái người nào cũng thị hiện chung một cái dòng dõi, chung một cái hình thức như vậy để độ cho các vị đó. Thành ra trong cái quả của ngài đó mà nói có nhân thiên có quả trình độ thì có nhân thiên của quả thế gian, và bởi vì nhân thiên của thế gian á thì sao quý vị, quả trời của thế gian thì sao, một lúc nào đó hết trước những bị dọa lạc như thường. Còn cái quả trình độ á thì những vị này vì nhất là cái quả độ nó tịnh, cái không cảnh nó tịnh, cái thứ hai là người tịnh sống như cái bậc thượng thiện nhân, cái thứ ba là gì quý vị, cảnh vật tịnh, cái quả tịnh này, cái người tịnh này, cảnh vật tịnh này, nếu bị nhớ thì là cái quả đất bằng đầu kim, thì cùng với chư thượng thiện nhân cầu nhất xứ, cùng với chư bậc thượng thiện nhân sống chung với nhau, cây cũng có nói pháp mà kim cũng có nói pháp. Thành ra nó lúc nào cũng sống ở trong cái gì quý vị? Sống ở trong cái pháp mà. Sống trong chính pháp. Thành thử ra ngơi như vậy không bị đọa lạc. Đó vì chúng ta bị đọa lạc là tại sao vậy? Chúng ta ở đây bị đọa lạc, nhân viên quả thế gian bị đọa lạc là sao quý vị? Mình không có sống được ở trong chính pháp, phải không? Để quý vị nghĩ được coi. Thì Đức Phật dạy á, nếu có pháp của Phật mà lúc nào mình cũng sống ở trong chánh pháp á thì mình đâu có bị đọa lạc. Mà có bị chứ coi một ngày có bị sống được bao lâu trong chánh pháp? Sống được bao lâu? Hả? Một ngày 24 giờ thật sự quý vị sống mà trong chánh pháp được 1 giờ đồng hồ đã quý rồi. Phải không? Nó sống như pháp là thực sự sống trong cái chân niệm Phật á, nghĩa là không ác, không thiện, không tới, không nuôi, không cao, không thấp á, thấy không? Mà mình ngồi mình niệm Phật được 10 phút đồng hồ mà thực sự là sống trong chính pháp đã mừng lắm rồi. À, chính vì lý do đó mà chúng ta bị gọi là bởi vì không có sống trong chính pháp. Hằng thông tin nói là nếu mà hằng sống trong chính pháp á thì sao? Thì không có thấy chuyển. Không có thấu chuyển. Rồi quý vị thấy tại sao mở cõi tịnh độ chúng ta cầu về tịnh độ, có những người mà phàm phu cũng sinh được tịnh độ để chi vậy? Thì thứ nhất là bây giờ quý vị cũng nghe thuyết pháp thì sao tuần lễ với con là không? Thì giỏi lắm mà quý vị vừa nhận quý vị nghe băng mà gần chư thượng thiện nhân á ít xung quanh mình á, bạn bè có thể là thượng hữu chi thức, có thể bạn bè đồng tu, nhưng có mấy người mà họ thiệt tình họ hiểu mình tu, có mấy người giỏi thì hiểu mình tu. Thành thế đó mình sống như vậy á, không có được gần những người bạn hiền dạy mình thôi. Ở Việt Nam ông bà mình nói câu gì đó quý vị, gần mực thì đen, đèn đèn thì sáng đó. Quý vị thấy không? Cái này đó tôi thấy có, tôi thấy mình có đó. Là khi mà chúng ta trong đường tu hành đó, quý vị để ý cho coi. Bạn bè, ví dụ bạn mình thích đi chùa, thích làm chuyện bố thí, thích làm chuyện quốc thiện, thì sao quý vị? Mình chơi thân á thì mình có cái hướng mình đi chùa, mình thích tình chuyện bốn chí, mình thích tình chuyện bốn chí. Mà ngược lại bạn bè mà chơi với nhau, ví dụ cái người kia thích đi là đi xem hát, đi chợ, đi vân vân, thì cái người nó cũng dần dần quản lý cho đó. Đó là lý do ngày xưa đó, quý vị có nghe nói Mạnh Tử không? Ở Việt Nam mình nói Mạnh Tử Á Thánh á, mẹ của ngài Mạnh Tử biết cái chỗ đó, biết cái chỗ mà mình nói bình thường là gần một đêm ngày buổi sáng á, mà ở trong kinh nói là câu hỏi cùng với là chư thượng thiện nhân cho hội chúng sinh, thì ngài mới dạy Mạnh Tử hồi nhỏ thì sanh ra Mạnh Tử thì đi làm, tới rồi chừng 23 tuổi gì đó thì mình tự mới sống ở kế cái lò sát sinh, cái chỗ mà người ta làm heo làm bò để người ta bán á. Thì con nít mảnh tử lớn lên biết cái gì, thì cái giờ qua bên thấy ta làm như vậy thì tối ngày cũng về nhà bắt trước làm rồi. Còn mẹ nó không được, không được, tại vì nó là cái nghiệp ác nó rồi. Cái bà mẹ nó đưa gần bây giờ nhà tới cái gần cái nghĩa địa, giờ nhà tới cái kế bên nghĩa địa đó, thì mảnh tử còn nhỏ thì thấy người ta cũng khóc lóc, người ta đào chôn người nọ bắt trước làm theo. Còn mẹ nó không được. Đó rồi cuối cùng mẹ của nhà Mạnh Tử mới dời nhà trên ngôi trường học, đến bên ngôi trường. Thành ra mình thử thấy nhất đi học, cũng muốn đi học. Và sau này thì trở thành thiền giả thánh, tức là Khổng Tử ở bên Tàu thì kế đó là Mạnh Tử. Thì cái người mà con là thánh thứ hai. Thì còn ở trong môn Tịnh Độ quý vị, thường thường ở chúng ta tu á, cái này là tôi để ý tôi thấy. Mà thật sự ra mình á, những người mà cứng rắn rồi, những người mà thuộc thiệt là tâm địa chưa vững vàng đó quý vị, như là một tổ đó. Thì ngày tu không cạo tóc 16 năm trường lăn lộn với thế gian mà ngày vẫn tu, là bởi vì cái ngày vững rồi đó. Thì sao quý vị, cái cuộc đời thế gian nó không độ được ngày, nó không chuyển nổi ngày, chuyển không nổi. Bởi vì khi ngài thọ y bát làm tổ thì ngài vẫn còn để tóc, ngài sống chung đụng bọn thợ săn, đi săn, đi săn là sống. Nếu như mà đi săn như vậy đó thì tùy theo duyên, hãy thấy không ai là phóng lấy nướng thả cho nó chạy, cho thú nó chạy. Ăn uống thì luộc rau rồi bỏ trứng vô nồi thạch lấy rau mà ăn là chịu được 16 năm trời. Nhưng mà còn chúng ta thì sao? Tôi để ý, tôi để ý chúng ta. Một lần mình tới chùa, mình nghe giảng, mình thấy Phật đó, thì mình muốn tu, mình có cái lòng mình tu. Nhưng mà ở nhà mà 5-7 ngày, 20 tháng không có đi chùa thì sao quý vị? Đạo tâm thấu thấp, thấu thấp, làm biến. Thành thử ra, mình biết như vậy, thành thử ra chúng ta nên cố gắng tạo cho mình cái môi trường thuận tiện để mình tu. Những cái thuận duyên đó, nếu quý vị muốn tu mà không đi chùa, không niệm Phật, không nghe Pháp, thì thật sự cái niềm tu, cái niềm tin của mình càng ngày càng yếu. Mà ngược lại, nếu mình tu cứ lừa những cái chỗ ta bà, cái giới những chỗ mà mình làm mình tới thì cũng khó cho mình tu. Do vậy cho nên bây giờ quý vị thấy mình còn sống thân cận những người bạn hiền, trong kinh gọi là thiện hữu tri thức, thân cận những người thiện hữu tri thức để chi vậy? Để học hỏi với nhau, để nói gương nhau một chút, thấy không? Rồi cầu chết, cầu thánh được tịnh độ, giả sử mình phước đức nhiều, thành Phật thì không có ấy, chứ cũng không gần với thiên thượng thiên dân. Do cái chỗ này đó mà quý vị thấy có nguyện sanh Tây Phương tịnh độ chung, có bài nguyện, có tứ hoàng thành nguyện thì biết cái đó là nguyện sanh Tây Phương tịnh độ chung, tử phẩm liên hoa duy phụ mẫu. Hoa khai chứ Phật hộ sanh bất thối Bồ Tát duy bản lĩnh. Là bất thối là sao? Gọi là bất thối, không có lui nữa. Mình tu như vậy mình còn phụ có lui không? Còn không? Cái việc thiệt tình còn không? Tốt khi mình còn. Nếu quý vị không có lui là vậy nè, bữa nay mình tu, ví dụ một ngày nay mình từ niệm Phật được một chuỗi, nếu rồi mai mình lên được 2 chuỗi, mốt lên được 3 chuỗi đó thì gọi là không thối, bất thối. Còn ngược lại, nếu mình tu rồi và một lúc đầu thì là một tuần lễ đi chùa 2 lần, rồi dần dần cô thấy mệt mỏi đi chùa 1 lần, rồi lâu 1 tháng đi chùa 1 lần hết, cái đó thì chúng ta thấy là cái tâm niệm phật tu như vậy, cái đường tu nó không phải ngắn, nó dài lắm. 8 vạn 4 ngàn tiền não tiền lao mà mình trừ bao nhiêu. Có người tu một thời gian rồi thấy bộ lâu quá mệt mỏi, làm sao quý vị bỏ được? Mà cái đó chẳng những cho quý vị mà còn nhiều người bị tu hành nữa. Tùng nghiệp tu một thời gian rồi, như ông bà mình nói, như thầy nói đó, nhất niên Phật tại tiền, nhị niên Phật tại tây thiên, tam niên đến Phật dưới tiền, nghĩa là sao? Năm đầu mới vô tu á, mới vô tu thì nhiệt tình còn. Nhiệt tình còn, mình cố gắng mình tu sáng tu tối, thì năm đầu cái Phật trước mắt, trước nhiên Phật tại miền, Phật kế bên, rồi dĩ nhiên Phật tại Tây Thiên. Tu năm đầu mà không xong, năm tới thứ hai cái bộ mở rồi thấy Phật ở xa xa rồi, khó thần rồi. Phải không? Cái năm đầu mình liền hàng năm sau thấy hơi khó thần. Thì lúc đó thấy Phật ở trời cây. Rồi tam niên dân Phật yếu tiền, tu lâu rồi thì cũng cái sanh tệ. Tu lâu rồi thì cái sanh tệ. Rồi riết rồi tu, có những cái tu là cái chuyện mình làm, mình là kiếm ăn vậy á. Thì tam niên dân Phật yếu tiền, năm thứ ba mà tu tới năm thứ ba rồi ai muốn hỏi Phật thì trả tiền của nó. Cái đó khó. Cái đó có chứ mà không, mình cũng vậy. Vậy thì cái điều mình biết thì mình tránh, thấy không? Tu sao cho nó thiệt sự ra, tôi coi một trong kinh đó là tu như nửa cái đầu á, có được. Bởi vì tổ nghiệp lắm, tôi thấy cái biểu hiện mà tu hành, cái chuyện thành Phật thì nó biết trước. Chắc nữa tôi sẽ giảng cái biểu hiện của chứng minh, mình phàm phu. Như quý vị thấy đó, có khi mình thổi lửa, mình có một cục đốm coi rồi nhá, mình thổi lửa. Mình thổi được 10 hơi, đáng lẽ ra mình thổi được thêm hơi nữa có lửa rồi. Mà thổi được 10 hơi mình mệt đỏ, rồi chỉ cần một hơi nữa là có lửa rồi, mình không chịu thổi. Cái người tu hành cũng vậy. Người tu hành cũng vậy. Có khi tu 50 năm rồi, mình chỉ cần một thời gian ngắn nữa nó đã thành rồi, thấy không? Mà bỏ cuộc những chừng viên rượu. Mà bỏ cuộc những chừng là tại sao vậy? Không có thể hữu chi thức, không gần thể hữu chi thức. Nếu mà gần chúng ta chung ở đây, những cái người tu biết thì cái thấu trí bị ngã ăn năn. Cái người thấu trí thì người kia sắc tánh, chúng ta sắc tánh với nhau tu. Thì từ bên trong cái người này ngã thì cái người kia nhanh lên, chị em anh em cùng nhau một đi, thì mới gọi là cái người thể hữu chi thức. Còn nó ở một mình thì sao quý vị? Thứ nhất là buồn rồi, một mình cũng chán nữa. Quý vị để ý cho ta, dù trong một nhóm như vậy, em biết là cô phụ ăn chay được sáng hai ngày, thì mình chưa ăn chay mình cũng thấy mình muốn ăn chay sáng hai ngày, cho ít ra cũng vui tu hành nhau mà. Phải nói cái gì đó, ăn cơm có canh thì tu hành có bạn đó. Như vậy chúng ta mới hợp nhau, chúng ta tu. Là còn á, bởi vì như vậy mới tới tịnh độ, chúng ta không có sắc, không có đọa là gì đó. Là bởi vì xung quanh toàn là thiên thượng thiện nhân, thấy không? Còn chúng ta ở thế gian này thì sao quý vị? Thì sao? Trở cái nghiệp duyên thì nhiều, nghiệp duyên thì nhiều. Chứ còn nếu thấy cái những người tội nghiệp không bả, cái bà phụ của nam đó thì bà tí, cái bà tí thì mất rồi không? Tội nghiệp. Thật sự có những người họ thương mình, họ tạo mình. Quý vị thấy có những người họ ghét mình, có khi họ làm được gì mình, họ thương mình, họ mới tạo được gì cho mình. Lên tuổi rồi yếu, phải không? Yếu thì sao đi thì dễ dàng, té. Mà muốn đi chùa thì con nó thôi má ơi, má lớn tuổi rồi, đi thì lỡ té rồi ai lo, phải không? Rồi như vậy thì tại sao nó thương mình, nó thương mình nó muốn mình ở nhà, muốn mình ở nhà thì sao? Tu không được, phải không? Ở nhà tu không được. Bắt đầu lớn tuổi muốn ăn chay, phát tâm ăn chay, con cháu cho nội cho ngoại rồi đó má, thôi bà nội bà ngoại lớn tuổi rồi, cái ăn chay yếu, rồi muốn cho bà nội và ông nội để sống được lâu. Sống được lâu thì phải được khi phát tâm ăn chay được cả. Bây giờ họ thấy rằng là phải ăn chay sẽ chết sớm, yếu chết sớm, thành thử là chính vì ở bất kỳ trong gia đình mình thương mình đó mà tạo cái việc duyên cho mình, tạo cái việc duyên. Không biết quý vị thấy cái đó là sao? Của tôi thấy á, nếu ông thấy cha mẹ ông bà đi chùa trời lạnh rồi nó ngay thương cho người sớm, mà thấy bà nội bà ngoại bệnh đau nữa, thôi nội ngoại ở nhà đi bệnh rồi, ở nhà đi Phật cũng được. Không phải là biến, không phải là cảm biến, không muốn đưa đi chùa, mà vì thương xót. Nhưng mà cái thương đó, cái thương thế gian, mà cái thương đó, đó là để mình sao quý vị? Rồi là ái đó, ái bất trọng, bất thân ta bà. Cái chữ ái nó nặng quá đi, thành mình vẫn còn ở khỏi ta bà. Rồi quý vị sau này có con, có cháu không? Nhắc nó. Bây cái thương tao đó, cuối tuần thì làm ơn chở tôi đi chùa. Vậy có thương tao đó à, tao niệm Phật rồi tao để yên với tao niệm Phật. Thấy không? Vậy có thương tao, tao ăn chay á, để có thương thì kiếm cái đồ chay nào đó cho tao ăn. Thấy không? Mình cứ xuống tao ăn thịt cá. Bởi vì thực sự cái thương có nhiều khi thương nhau mà hại nhau. Thương nhau mà hại nhau. Lý do là thương mà không có chính kiến, không có chút xíu hôm qua tôi nghĩ bậc cũng trí, bậc cũng trí tham với tôi té tôi đưa vào nhà thương nào mà bà cũng thương nữa vậy, tôi nghĩ tôi sợ, tôi không sợ cho tôi mà con tôi nó nghe nó đâu cửa đi chùa chết thấy không, thành ra chúng ta thấy con cháu thì bởi vậy thành ra cái đó tại sao cái nghiệp tôi nói thiệt cái nghiệp chết đó nha, ở nhà nói thiệt ra bị cái mạng mình tới đó, thành lấy ra con cháu mà sau này nó có nói cái gì đó không nên chấp, thấy không, thì chúng ta thấy rằng nhiều khi rồi không biết có gì họ thấy cái tương quan nhân quả, không thấy được tương nhân quả, nó thấy sao đi chùa cái giờ bệnh, tới cả theo đi chùa hoài đi thật hoài theo giờ đau, họ đối chùa ai như phòng tại đi chùa khác nữa, nghiệp của mình nó tới mà nhớ không. Rồi và cái điều thứ ba nghĩa là khi mà tôi thành Phật đó, thì nhân duyên nó cõi nước tôi thân màu bằng rồng, nếu mà không cái thân không bằng rồng tôi không ở luôn tính giác, cái thân màu bằng rồng nghĩa là sao quý vị, tại sao bằng rồng, cái thân á, cái thân màu bằng rồng nha, cái thân sao thân thanh tịnh, cái bằng rồng tức là bằng gì, ở miền Bắc là bằng 10, ở trong Nam là bằng 24. Tôi đúng là 24 không? 24 ra nghĩa là sao? Nó không có pha cái đồng, không có pha cái thao, pha chiếc vậy trên 24 ra nghĩa là vàng 24 là vàng nguyên chất. Để rồi cứ bị pha thêm chút gì đó thành vàng 18, thành vàng 12, 14 gì đó không biết. Vậy thì khi mà sanh lên cõi nước tôi đó thì nhân duyên coi tất cả mọi người thân chẳng mà bằng đồng, nghĩa là thân là duyên sao? Không có duyên quế, không có duyên quế. Còn cái thân chúng ta bằng thật sạch là nó hay là nó dơ. Thân mình nữa có bằng rồng, có rồng không? Không có rồng. Bởi vì thịt thì có thịt hết, xương cũng phải xương hết. Rồi có máu cũng phải máu hết. Thì chỗ chút thịt, chỗ chút máu, chỗ chút xương phải không? Nó không có rồng. Thì coi như cái bị pha lộn những thứ mà bạc, đồng, gì kẽm vào trong cái bàn nữa. Còn cái thân có nước này không có. Rồi liên quan quá xanh. Mà cái thân màu tử kim, tức là một cái vàng mà vòng kim luôn, mình thấy Đức Phật mà cái màu hơi vàng, hơi vàng 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 đấy, là cái màu nó tượng trưng cho thanh tịnh, cái thanh thanh tịnh, cái thanh luôn của nhân dân của Đức Phật thì cũng già đó, không phải là do sinh cha nước mẹ mà thành, còn cái thanh chúng ta dùng qua dùng lại toàn là sinh cha nước mẹ, mượn tinh của cha, mượn huyết của mẹ, nương lên cái đại của cái gia mà nên phát lên, phải không? Tất cả những gì mà thật sự đã thấy nó thương mình thấy rồi, thân mình thì mình thấy đẹp, thấy rồi thấy cái thái là cái gì đó mà ngài mất hưởng vân vân, nhưng mình ngẫm nghĩ lại thật sự bản thân cứ đại gia họ thật thật không có cái gì rồi, không có gì là cùng cảnh trên ha. Ngày xưa đó có một cái vị tu sĩ, có vị tỳ kheo tu với Đức Phật đó. Mà Đức Phật nói gì nói thân tứ đại không thấy được. Đức Phật nói là cái thân mình á, do đất nước lửa gió mà thành, nó dơ bẩn, không thấy được. Bởi vì cái nghiệp nặng á, rồi cứ thấy cái thân mình đẹp không à. Bởi vì mình đẹp, cái thân đẹp rồi nhiều người khen đẹp. Cái mình thấy cái người thầy ở tu á, thứ nhất là đẹp, cái bề ngoài đẹp, rồi thanh niên á, là Phật tử, cái ai cũng nói là ông thầy đẹp quá, tự nhiên sanh cái tâm thái như thế ra thành mình. Không biết gì có không, có khi đó thấy gồm dòm gương thấy mình đẹp, tự nhiên mình thấy mình thích cái thân này. Đức Phật nói là cái thân mình nó thân đi vô thường, thân bất tịnh, không nghe không thấy. Thì nhà mới nói thì theo đó là tắm rửa thật sạch, tắm rửa thì thật sạch ha. Rồi lấy nước thơm cho mình coi như là tắm thật sạch cái đó. Đức Phật cũng đưa cho cái người thì theo nước vải, nước vải trắng, nước vải thật trắng. Rồi nó ông ngồi đó ông bò đi, thì bò chút xíu thì sao quý vị thấy miếng vải đẹp không đẹp, thì cái vị tỳ kheo nó mới ngộ ngay cái bất tịnh ở trong thân. Thì dầm vuông thì thấy mình thân mình quá đẹp á, mũi cao rồi trán rộng trong trong, không thấy mình xấu chứ nào đâu, không thấy mình dơ bẩn, mà tự mình luyến ái cái thân mình, tự nói luyến ái thân mình nhắc tự mình luyến ái thân mình. Thì Đức Phật mới dạy một cách đó, tấm nữa là sạch lên miếng vải trắng, bò như vậy một chút là miếng vải đẹp tại sao như thế được? Cái mồ hôi mà thật sự cái mồ hôi đó, nói mồ hôi á cũng không đúng, mà thật sự nói như vậy, nó là cái thay chết của mình cứu vô như vậy. Thay chết, Đức Phật nói là mình chết từng giờ, chắc mình không biết là nó không thấy. Sau một tích tắc như vậy thì những cái cơ của mình nó thay đổi. Như thì những lớp da nó cắt ra ngoài, quý vị thấy nó là cái gì? Da chết. Ở đây đầu tôi cạo tóc, thường ít có gầu, ở đây quý vị nào có gầu á, để tóc dài có gầu, quý vị gầu không? Ngứa đầu á, thì nó là cái gì? Gầu là cái gì? Nó là da của mình cắt ra, da chết. Da chết á, vậy thì mình không thấy mình chết, thực sự mình đã chết từ trong cảnh sát. Mình chết trong thân sắc, quý vị thấy trong thân thể mình có những khi mình cạo ra tóc, những lớp da nhỏ nhỏ, đó thì đó là da chết, đó là da chết. Vậy thì mình chết rồi mà sao mình không thấy đó? Vậy thì mình ngược lại cái cõi thế gian này, cái thân mình đó, giờ quanh được gốc thì toàn thân tứ đại, giả hợp được thân, đất nước giữa gió được hợp lại Đức Phật nói rằng trong cơ thể mình chứa đầy như Phật tịnh, chứa đầy như Phật tịnh. Ngồi như vậy, tôi biết đâu trong mũi mình có những cái đàm mũi trong cái mũi mình rút ra cái nhĩ này có, thấy không? Ngồi như vậy trong mình cái nước tiêu nước tiểu trong mình ôm ở trong mình, có khi hai ba ngày rồi không thấy gì hết. Nhưng mà ai lỡ mình đi tiêu đi tiểu rồi thì sao quý vị? Chẳng muốn đụng tới được, có phải như thế? Có những người mang phân ở trong mình mấy ngày trời, thấy không? Mấy ngày khi những người bệnh như vậy nữa, mang phân trong mình mấy ngày trời, ít nhất cũng mấy giờ còn ở trong mình che giấu không thấy gì, không thấy gì lớn hết rồi. Nếu mà đi kêu đi chữa ra rồi thì sao lại muốn dòm nữa? Mình thấy tại sao vậy? Bất tỉnh. Mình ăn cái gì nó ở đây, định nó kia, cái thức ăn thịt ngon bỏ vô miệng nhai, có gì dơ không? Ăn ngoài thì ngon ngon nè, miệng rồi thì sạch, tất cả thức miệng rồi thì sạch, mà bỏ cho miệng nhai rồi chút nữa nuốt vô nữa có thì không sao, mà lỡ mà sặc ra rồi cái đó rồi thì không dám nuốt lại. Quý vị thấy có vậy không? Vậy thì dơ hay sặc? Mà mình thế gian mình phải liếng ái thân mình, mà chẳng những liếng ái thân người kia còn mình tự mình cũng liếng ái thân mình, mà hãy liếng ái thân mình nhiều chừng nào thì sao quý vị? Về cực độ khó thì đấy. Tại sao vậy? Thân mình là thân tứ đại, à, thân mình là thân tứ đại, mà hãy mình thích cái thân tứ đại á thì làm sao được cái thân quyền kiếm, hả? À, mình thích chọn lưỡi nha, để sống người ta bài thân tứ đại này, thịt xương râu tóc đủ thứ hết, mà sinh mình tịnh độ là thân quyền kiếm, mà hãy mình muốn cái thân mình á, hãy mình muốn mà thân mình làm sao sinh mình tịnh độ, hả? À, thì mình tập quán thân mình dơ bẩn. À, mà hãy có mà thấy cái thân mình sợ, thân mình gớm nhất, thân mình rồi thì sao quý vị? Mình bỏ dễ, mình thấy như cái nhà cũ mình có cái nhà mới bỏ dễ dàng, thấy không? Mà mình bớt được nhiều cái phiền não. Tôi đố quý vị nha, tại sao mà làm đủ cái tội trên thế gian này do sao? Mình thấy cái thân mình đó, thấy cố mình đó, thấy không? Ví dụ như tôi kêu cô A, cô B, tôi chửi cô đi, thì cổ giận thì phải cổ thấy sao cô mới giận. Ví dụ đây xin lỗi nha, tôi nói cái vị cảnh này được, cô Dị Trầm tôi kêu Dị Trầm tôi chửi Dị Trầm đi, thế nào cũng Dị Trầm giận là cổ thấy của tôi chửi cổ, phải không? Nghe tiếng chửi rồi thấy con mình bị chửi, thấy con người chửi mới giận, phải không quý vị? Còn nếu mà cô Dị Trầm cũng thấy rằng không có cái A, không có cái gì gọi tên cô Dị Trầm đâu, đằng nước nè, đằng lửa nè, đằng gió nè, đằng máu nè, ngủ cái thân ra một chút gì đi, không có cái gì gọi là Dị Trầm đâu. Mà đã không có cái người tên gọi Dị Trầm thì cái việc chửi của Dị Trầm này chỉ quay là không có biết đến trời. Hả? Quý vị thấy có cái bàn thì mới có đánh cái bàn được. Hả nè? Mà cái bàn nó không có thì làm sao quý vị đánh được cái gì? Thân mình cũng vậy. Sở dĩ tôi thấy có tạo ra tội ác đủ thứ hết trơn. Người ta mắng mình, mình giận hết. Tại sao? Đầu tiên tôi phải thấy có mình. Hả? Có người ta mắng mình, mà nghĩ cái con mình đâu có thiệt, mà mình không thiệt thì người ta cũng không thiệt nữa. Vậy thì hai bên đều giả, đâu có chuyện đâu cả. Chúng ta phải ráng nhớ điều đó. Tu theo tịnh độ á, thì nhớ cái thân mình đó, nói như vậy không có nghĩa là mình bỏ thân mình nha. Cái thân mình nó cũng quý lắm. Nói như vậy bây giờ tôi nói nhiều thì nói cô sợ nó cô phiền, nói cô nói là khá là thực sự ra thì về cái thân mình nó quý. Bởi vì sao quý vị? Cái thân mình nó hôi thối thiệt, nó hôi thiệt, không tắm một hai ngày nó hôi nó thối. Mà bỏ thân này thì sao? Về tịnh độ không tới. Đức Phật cũng nói ví dụ á, tôi kể ví dụ trong kinh A Hàm. Nó có cái người đó họ đi giữa biển, họ nhờ chìm chiếc tàu, họ chìm. Ở đây bao nhiêu vị đi đi qua bên Mỹ bằng biển, đi bằng đường biển đi qua trời Trung Nhạn, bao nhiêu người? À, con tôi à, con vị là hai. À, này, à, vậy thì biết rồi, đó, đó. Vậy thì qua thì tôi biết rồi. Thì cái Đức Phật cũng nói ví dụ vậy. Sau khi Đức Phật nói là cái thân thể vô thường á, nó là cái thân vô thường, hôn thú của mình. Đức Phật cũng có ví dụ. Thì Đức Phật cũng sợ có nhiều người nghe cái thân mình gớm quá thì rồi cái đài ải thân mình. Đức Phật cũng nói là có một cái vị nọ đi tàu giữa biển á, giữa biển khơi á, rồi sau cái nhà cái tàu cái chìm, mà quý vị nào đi biển nó thấy mịt mù trùng dương không bờ không bến gì hết, không biết đâu mà bến đâu, mà không biết lỗi, nó khổ vậy đó mà chết chìm đã chìm tàu không biết lỗi, đó rồi thì tàu chìm thì lọt lọt nhảy sang sông dòm qua, sao mà thiếu cái là bị quơ đó, không biết lỗi thì quơ đại rồi quơ nhận cái thay ma, cái thay ai chết không biết mà sinh. Mà bởi cái thay sình nó mới nổi. Anh em quý vị thấy ai chết gì nó biết chết sình á, nó sình lên trên nó mới nổi. Thì không biết lộ mà sao quơ nhầm, tưởng quơ vào khúc cây vậy, quơ vào thay sình. Cái thay mà cuốn, cuốn gì không nổi. Mà được cái là nó nổi. Mà lộ thì không biết lỗi. Vậy thì giờ cái người đó Đức Phật có hỏi các thầy đó, ví dụ như mình như vậy đó, mình bỏ thay ma mình chết gì, hay mình ôm thay ma mình đá lộ như vậy. Thì quý thầy thì cho nó trường hợp đó đã ôm cái thầy ma hôn thú gì cũng dám được ôm cái thầy lên mình lậu vô bà phải không? Thì Đức Phật mới nói chúng ta cũng vậy, biết cái thân mình nó hôn thú nó bất tịnh, nó không sợ phải không? Thấy bề ngoài nó trơn tru vậy chứ thực sự nó không sợ, nhưng mà mình nó cũng như cái thầy ma giữa biển đã ôm cái thầy ma đó để nhờ cái thi ma đó mình tới cái bờ, cái bờ đó là bờ giải thoát, phải không? Thì chúng ta ở đây ai cũng có thi ma trên, bỏ thi ma không được, ráng ôm, nhưng mà ôm cái thi ma thì sao? Phải nhớ là cái thi ma, đừng có tốn thời gian tâm lực quá nhiều cái thay đó, thì trước sau nó cũng tàn thôi, phải không? Mà bây giờ tôi thấy cái người tự nhiên lo quá đi. Lo quá thì sao quý vị? Khổ thì cái thân, cái thân khổ thì thân. Mà tôi thấy có nhiều người khổ vậy đó. Có cái thân mình thì ăn ngày bao nhiêu, con tử như là con cái con tử mình giỏi lắm như cái bụng dừa, phải không? Quay lớn rồi mà nó tạo không biết bao nhiêu là tội nghiệp. Thở bao nhiêu, ngủ bao nhiêu quý vị? Đức Phật nói là giàu cho ông vua, giàu cho ông vua làm vua của bốn châu thiên hạ nữa đi á, thì ngủ trên cái giường cũng già hơn 2 thước 2. Có ai ngủ cái giường già hơn 2 thước 2 không? Không có. À, vậy thì giờ thân lớn rồi nhỏ rồi sang rồi hèn rồi đủ ngủ căng thứ như căng tiếp tục chết thì sao quý vị? Ở Việt Nam mình nó chết thì cũng trở về bằng tâm đất. Ông bà nó tam chính tam tam thống xích thị thiên bằng vững. Nhất tức bất hồ sản sự hư á, là ba thất thất á, mình trời xây quay gì quay cũng lọt trong ba thất thất. Nhất tức bất hồ sản sự tuy một cái hơi thở mà không có hồi trở lại đó thì mọi sự đều trả về hết, không có ôm nữa, thấy không? Thì mình nhớ ráng cái thân mình á, mình hàng ngày quán thấy Đức Phật, thấy thân Phật là thân vàng, thân mình kim, rồi thấy tắm rửa đó, nhìn ta thấy cái tay chết cái thân mình vậy là thật bon, mới tắm mà lấy cái khăn trắng á, cái bị tắm đúng rồi nhá, nhất là bây giờ mùa hè nè, xuân này tắm rồi sạch sẽ trơn á, rồi mình vậy là khô mình lấy khăn trắng chùi á, khăn trắng cũng đẹp, thấy như vậy nên mình mới thấy là mình nên bỏ cái thân này, nên không phải bỏ liền, không phải bỏ rồi cắt cổ hay là đâm họng chết, không phải vậy. Mà bỏ thân này là gì? Là mong cầu cái thân dịch kim của Phật, thân dịch kim, sống hết cái thân này đi, bỏ thân này đừng thành trở lại. Mình có như vậy mình mới thanh tịnh độ. Mà còn phải mới cái thân này quá thì lúc mình trở lại thân này, đầu thai lại thành thân này. Có nhiều trường hợp mình thấy là khi chết mà móng cái thân, thích cái thân á. Như có cái ông chết tu niệm Phật thì cũng tu. Rồi khi chết, gần chết thì bà vợ đã sơ ý, bà khóc, thì thấy chết thì khóc lóc. Mà khóc lóc thì mới đưa cái mặt, bị gì ông nằm vậy nè, rồi đưa cái mặt gần như mặt tỏng á. Thì trong khi tắt thở thì lại nhớ ra những tình nghĩa hồn đào khang khắp từ hồn nhỏ. Mình thấy bà vợ đẹp, còn thấy bà vợ đẹp, bóng cái tâm đó không trở về tịnh là không về được rồi, bóng cái tâm trở lại của ta lại, mà phải chỉ trở lại thành người được sao? Thấy bà vợ đẹp quá, tâm quá thành con trùng, quá thành con dòi trong cái mũi bà vợ. Vì mấy người đau mũi gì đó, mất cái nghiệp đó vậy. Bà vợ đau mũi thì có con dòi, rồi bữa đó mới thỉ ra thấy con dòi cái lấy chân đạp. Đức Phật thấy Đức Phật cũng cảm nhận cho bà cái nghiệp của người vợ chồng như vì cái nghiệp tham cái thân mà trở thành con dòi trong mũi cho vợ. Mà mình thấy mình nên bỏ thân này, thân mình nó lo thì bỏ nó bỏ không được, rất kiệt. Nếu mình bỏ thì như Phật ngày xưa vậy đó, mà những đó mình khác rồi đó thì không cần Phật đạo. Mình thấy là mình ghét, là mình đọc mình đánh không nên vậy. Nhưng ngược lại cũng không nên tuyên truyền nó quá. Có nó như chiếc bè lội qua biển cả, thấy không? Mà hãy chiếc bè thì phải là chiếc bè, chứ đừng có nô lệ cái thân mình quá. Tôi nói như vậy để chúng ta liệu được chúng ta sống. Tôi hỏi quý vị, tôi thấy cái người thật sự nô lệ đó, cứ bị đói á, cứ bị ăn nha, phải không? Còn lạnh thì sao? Lạnh thì có mặt. Mà mình mặc á, cái công dụng của quần áo là sao quý vị? Là che cho mình đỡ lõa lồ, cho ấm thân thôi, phải không? Cho ấm. Bây giờ thì ta không nghĩ đến chuyện đó, mà ta nghĩ đến sao? Đẹp, một cái áo, thấy không? Mặc ấm là cái mục đích của cái áo. Mình trời lạnh thì mặc áo cũng chỉ ấm thôi. Mà ấm rồi người ta nghĩ tới cái đẹp. Mà thôi tôi thấy tội nghiệp hết sức. Mấy cái áo lông, mấy cái áo lông ở đây, mấy cái người biết chuyện rồi, áo lông lông phơ rồi đó, lông khói rồi đó. Tôi thấy tôi hết sức là đau khổ. Bây giờ cái áo lạnh mặc để cho ấm. Nếu gì áo ấm thì thế rồi. Mà lấy những cái loại mà giết như con vật, tức là báo thì thấy giết 5-6 con vật như vậy đó mới được cái áo lông. Tội sức của người đó, thấy không? Mình đặt cái chấm thôi. Mấy ông mới thấy mấy cô với bà cái gì một giá như vậy 5-7 ngàn đô la, 5-7 ngàn đô la. Mà tưởng sao là mình nói giặt ra mình thấy rõ ràng lớp da cái thú mà cái da của con vật, mà 5-7 con vật cái lòng cái nó tội biết bao nhiêu. Nếu gì cách làm lắm thằng ở riêng chúng ta tu trình độ hay người Phật tử cái gì cái thân mình lo, lo cho nó như cái nô lệ như thế. Có như vậy đó mới thấy chán cái thân mình, người ta thích cái thân kim sắc, thân bằng đồng á, mà hãy thích cái thân đó rồi mới về tịnh độ được. Chứ hãy lúc nào còn thấy cái thân này đẹp mình muốn mới cái thân này đó, lúc cuộc mình trở lại làm thân Phật tử. Cái đề nghị thứ tư, lúc tôi thành Phật, nếu hàng nhân tiên nó nước tôi thân hình cái tốt người xấu cảnh độ hơn rồi tôi không có ngu giác. Ngài nói rằng khi Ngài thành Phật tinh cỏ tịnh độ thì chúng sanh nó không có cái tốt người xấu. Nghĩa là sao quý vị? Cái thân hình nó sẽ tốt người xấu, nghĩa là thân hình nó có cái đẹp người xấu. Mình ở thế gian này thì có ai giống ai không? Có ai giống ai không quý vị? Chúng ta giống ai được? Dần qua thì người tóc xanh kẻ thì tóc bạc, dần qua thì kẻ cao người thấp. Mà chính vì cái thế gian này như vậy thì sao nó mới có cái gì quý vị? Nó có phiền não. Ông Lâm Vũ Đường á, ông có nói một câu tôi thấy thật cười. Ông nói thế gian ở trong cõi thế gian này đó, ở trong cái thế gian này nè, người ta cũng như là cái người đi vô ăn nhà hàng vậy đó, đi vô ăn nhà hàng đi vô tiệm ăn á, mình ngồi ăn món này nè mà mình cứ nói cái món bên kia đặt bên bàn bên kia ngon hơn món ăn của mình luôn, có gì không quý vị? Có ông nói như vậy mà chỉ biết ông nói người chúng ta sống cái gian này mình vô trong nhà hàng mình ăn cái món ăn của mình nè, mình kêu mình ăn món ăn của mình nè, mà vừa ăn món ăn này cái nghĩ bụng nó là cái bàn kế bên cái món ăn của mình ngon quá, thấy chưa? Mình thấy á, tôi thấy người thích rồi cái tôi cái hình dạng hết sức là tương đối, thấy không? Cái người Việt Nam mình thì chưa có nghĩ đến cái người đàn bà đẹp thì sao quý vị? Chẳng nghe tôi nói chuyện một cái quan niệm về đàn bà đẹp thì
sao vậy đã? Trong người trong tiểu kiều á thì nói rằng vân xem tranh trọng cách vời, chung tranh đầy đặn nét ngài nở nang. Mà chung tranh đầy đặn tức là cái mặt tròn chứ không kia như cái mặt trăng này nè, đó cái mặt tròn nét ngài nở nang, biết con ngài không, cái tầm á chắc mấy người lớn chắc biết rồi, mấy con nhỏ chắc không biết. Để ra như vậy thì mình thấy cái gương mặt bây giờ nó trôi, nếu mặt tròn quay tròn như cái bánh xe thì có đẹp không? Tròn quá thì không có đẹp, phải không? Tròn quá thì nó là mặt mặt thịt đấy nè, mà ngày xưa cho rằng nè, bây giờ nó được vân sen trang trọng sắc vời, khuôn trăng đầy đặn trăng mà cái khuôn trăng đầy đặn là trăng tròn, nó đầy đặn như vậy mà đẹp. Vậy thì ngày xưa các cụ gọi là phúc hậu, phúc hậu. Nhưng mình được cho nó không đẹp, ha? Bây giờ nó không đẹp. Còn bây giờ thì mình sao? Răng ai nó tròn rồi. Bây giờ như cái gì ngày xưa các cụ ngày xưa đó, thì cái trăng đó là phải răng đen, phải không? Răng đen rồi, coi như là răng kép thật nhiều, kém xa, mới đẹp. Mà bây giờ sang bên đây thì sao? Phải cạo cho chắc. Mà không cạo cho trắng thì cực trắng đỏ, là Mỹ nó không biết gì vậy. Hôm qua lấy rớt cậu tuần nhật một tí, tôi hết sức là tuần nhật. Hôm qua đi qua bệnh viện, có thể thì tôi đi ra ngoài, tôi chú điện thoại, tôi gọi.
Chắc
chú ở
đây, chú đang ở đây.
Đâu có, tôi đi lên chợ tôi. Thì cũng nhanh cầu đó, ăn trầu ở đó, nó rồi bác sĩ chạy kiếm một tuần ra khỏi nơi bạc máu. Bởi vì họ sợ, họ thấy thì biết là người thấy đời đó nó cọc thì tôi mới cúng thải. Họ không tin, biết được không tin, họ gọi qua dịch vẹt, họ mới thấy nổi chuyện. Cho nên mình thấy cái thân. Ừ, vậy thì cụ nói là mình vừa nói, cũng như là cụ. Vậy thì chúng ta thấy rằng cái thân mình, chúng ta ở thế gian này không ai giống ai. À, cao thấp chẳng đồng, rồi ốm mệt chẳng đồng. Mà chúng ta thấy có những cái thích cười lắm. Tôi ốm thì sao? Tôi thích là mệt chút, phải không? Mà còn cái người nào mệt quá thì sao? Tôi chỗ ốm chút. Thì chúng ta thấy rằng cả thế gian này nó không kể không đồng. Mà không đồng thì tại sao? Đố có vị tại sao sao không đồng? Tại cái nghiệp chứ tại cái thấy của mình. Tại cái thấy của mình. Cái nghiệp là bị do cái tiền nghiệp, cái thân mình sanh ra là mình hướng định được. Ai hướng định được thân mình không? À, có ai hướng định được không? Nếu hướng định được, chắc mình không sanh ra khỏi này. Nếu trước khi sanh ra hỏi giờ, ông muốn thành người, ông muốn thành này, hay muốn thành người bà, thành người ông, muốn cao mấy thước, mấy tách đâu ra, trở thành người. Mình không hướng định được. À, không đi. Mình do cái nghiệp họ sanh, cái thành thức họ sanh. Mình không định được, mình là con trai hay con gái, mình không định được, mình là mập hay ốm. Cái nghiệp tạo nên. Bây giờ thì muốn sao mình nổ thì cái gì mình lỡ rồi, giờ nó lỡ hết trơn rồi, ông phụ đàn ông bà phụ đàn bà vậy, giờ sao mình nổ cái gì thì mình chỉ một cách nào vậy, chỉ muốn duy nhất bằng cái nhìn của mình, cái nhìn của mình, cái việc đã lỡ đàn ông đàn bà đó vậy thì giờ mình nổ cái bằng cái nhìn, cái khổ của mình là đàn bà thì muốn làm đàn ông, phải không? Làm đàn bà cái bộ mệt mỏi quá rồi, cực khổ rồi. À, thế này cái nọ thế kia rồi mang bầu đã con đi con cực quá rồi đàn ông. Còn mấy ông thì sao, cực khổ quá cái bà ở không đi chợ muốn làm người bà thì... cái đó ở Việt Nam mình thì không có, nhưng qua Mỹ mình thì nó có. Tôi muốn nói tới là cái đổ cái nhìn của mình đó. Cái nhịp không đổ được rồi, nhưng mà sở dĩ khác nhau tại do cái nhìn của mình. Nếu mà lỗ mà thì miễn là cái thay nó nổi đi là mình lộ được tới lời quý rồi, không có ý thứ nữa, không nghĩ đến nó nữa thì nó đúng cái ý kinh này, là một trong cái thân người không có khác nhau. do cái vùng của mình khác nhau thôi. Thấy không? Bây giờ quý vị dành sáng nhớ vậy đó. Hãy có lợi mập thì chịu nó đi. Đây cũng là cái phao mình nổi. Mà nó nổi rồi biết rồi. Cái nguyện mà như vậy, thật sự là tôi nói tôi đã vui á. Cái nhìn á, nếu bị nhìn sơ quá đó thì khó. Nói cũng yên thần rồi. Ai nói gì nói, hồi nãy quấn cái đầu cũng chửi nè. Lâu ngày đó quý vị, quán lâu ngày mới thấy. Thì nữa, quán lâu ngày mới thấy. Để cái gì quý nhất cho mình, cần của mình, tiền tài của cả không có thể nào đi sao mình thân á. Nó đi sao mình có cái thân mình nó dính nè. Phải không? Vậy thì mình phải nói vậy đó quý vị. Nói thì quý vị thấy hiểu á. Vậy mà chắc nữa có chuyện là cũng thấy thân này. Vậy thì tập quán lâu ngày. Quán lâu ngày chuyên phải niệm trực lâu ngày một lúc nào mới thấy được cái thân mình nó không kịp. Đừng nói chuyên quý vị ai mà tu hành cái thực kỹ thời gian đó không có khi quý vị niệm Phật hay là quý vị tụng kinh rồi đó không có thân mình nữa, không còn có cảm giác có thân mình nữa. Thế đó có vậy thì ráng tu quý vị thấy à. Tới giờ tôi nói là quý vị không thấy nữa. Thế bây giờ đã thực sự nói vậy rồi ra ngoài kia cũng thấy thân mình vậy. Thì trong điều nguyện thứ năm, cái chỗ này là chỗ mà quý nè, quý vị bây giờ quý vị phái chỗ này nè. Đức tôi thành Phật, Đức hàng nhân thiên cõi đức tôi chẳng túc mạng thông, ít nhất là biết rõ trăm nghìn ức na do ta phía khi Phật thời tôi không chánh giác, tôi không thành chánh giác. Vậy thì khi mà nói khi mà ngài thành Phật á, thì những người ở trên cõi trình độ có cái túc mạng thông. Túc mạng thông là gì quý vị? Túc mạng thông là gì? Mạng là gì? Là cuộc sống. Túc mạng thông là biết được cái cuộc sống tiền kiếp. Biết kiếp trước biết kiếp sau. Thấy không? Hôm trước là tôi có dạy quý vị rồi, đây ai làm được gì đó chưa? Túc mạng thông là biết được cái tiền kiếp mình là gì, biết được cái hậu kiếp mình là sao. Thấy không? Ở đây thì giờ có ai biết được không? Biết được quý vị thấy báo đang có bài luật. Có bà nào đó tôi bói phải không? Riêng tôi không tin. Tôi không tin là bởi vì sao? Tôi tin là tôi biết được mạng tôi. Bởi vì nó có được chút mạng không, là khi đó mình tôi một cái bức độ nào mình biết được cái tiền kiếp của mình sao, cái kiếp sau mình làm gì, phải không? Mà cái đó thôi thì mình trở lên tịnh độ thì cũng xa nữa. Bây giờ cứ việc nhìn nè, tôi bệnh hoài cả ông đời tôi mấy chục năm nay, ba mươi mấy bốn chục năm nay đau hoài từ nhỏ tới lớn. Vậy thì tôi biết ngay hả? Tôi biết ngay là sao? Kiếp trước á, tôi sát hại nhiều, tôi đau hoài à, thấy không? Đó rồi, thì cái thứ nhất là xấu xí ốm yếu. Vậy thì biết sao? Biết kiếp trước là sân hận nhiều. Vậy thì mình cứ nhìn mình biết thôi. Cái Phật là muốn biết được kiếp trước mình làm gì á, coi cái quả mình thử bây giờ này. Còn muốn kiếp sau mình thử cái gì á, coi cái nhân mình gieo bây giờ này. Vậy thì mình bây giờ mình sầm thu mình nhìn cái chữ đó. Còn nó lên tịnh độ được á, tất cả đều có túc mạng thông, biết được cái mình thấy được cái gì. Sanh được cái trí huệ. Ở đây á, quý vị thấy rằng không cần có sanh được tịnh độ. Có những người tu hành cái mức độ cao đó, cái mức độ cao đó có được gì này, thấy được. Không có bói, có những vị không có bói toán gì nên không có sủ quẻ gì nên mà dòm thấy được cái mạng người. Ở Việt Nam tôi ngày xưa có một vị đó, để tôi kể quý vị nghe. Tu quý vị có lỡ rồi nha, tôi nói hết cho chị này rồi nghỉ. Thì cái túc mạng thông á thì cũng không cách, cũng không xa lắm. Hồi trước có cái một vị tổ tổ cầu á, tổ sông cầu á, thì thầy thanh từ kể lại. Thầy đó là để chủ cháu thì trong đó tổ chức một cái giới đàn, tổ chức một cái giới đàn ở trên núi ăn cơm thiết hạ. Thì mấy tổ mới đi lên trên núi của tổ ở, lên núi mình lên làm khai cái giới đàn á. Thì tổ lên trời nắng chang chang nè, cái tổ nói làm không được phải đắp cái giới đàn cao lên cả thước thì mới được. Thì cái giới đàn nó ở giữa chủng nè, rồi tổ cái giới đàn không được, phải đắp, lấy đắp đắp lên đầu thuốc mới được. Mà tổ thì coi như suốt ngày không nói, coi như lên đi Phật nha, không mà nghe hết rồi. Cái người đó nói cái gì mà mùa nắng mà làm cái gì vậy, cái mùa mưa mà chưa tới không mà nghe hết. Không mà nghe hết thì sao, thì tình hai buổi sau trời mưa ngập, ngập cả ở cái chùa. Bởi vì cái mùa nắng nó mưa là tổ lúc trước, đó là một chuyện. Thì thứ hai thì sau đó rồi thì làm, thì mưa rồi thì cái chùa nó ngập rồi, lỡ rồi thì biết sao giờ, không nghe lời tổ thì thôi. Mấy buổi sau thì có một ông lính, ông lính Tây á, đứng Tây lên làm tiền, mới thấy tụ tập đông nè, rồi thấy những thầy không có giới pháp trời trăng mới lên làm tiền. Lên làm tiền là cho tổ hay, tổ ngồi ở trong phòng á, tổ suốt ngày ngồi niệm Phật nè. Này tổ đừng lo, đừng lo, chút nữa à, có hộ pháp tới rồi. Mà phải tình, đó là thì dây lo bị vàng cây, có vụ tiền bạc á, cho họ tiền thì họ mới không mất. Nó là bị gì, nó là Việt Minh, nó là gì đó. À, thì sẽ tình chút xíu sau của ông quận ở dưới chợ, dưới cái chợ rồi cái chùa, không là ông thăm chùa hả. Thành ra người thầy thánh tử thì tình thấy được chút bản thân, thấy được cái chuyện trước, biết chuyện trước chuyện sau chuyện sau. Còn mình thì mình không thấy, mình thấy ra kiểu phàm phu, thấy không? Bởi vì ngày tại sao mà quý vị thấy tu á, tu cái mức độ nào nó sanh trí huệ, thấy được, thấy được. Có những người nhìn thấy một cái người khác, biết được cái người này cái mạng thọ mạng liễu. Ví dụ ngài Hưng Vân á, gần đây nhất là có ngài Hưng Vân, ngài Hưng Quang á, ngài nhìn mà các ngài biết được cái mạng trước như thế nào. Vậy thì chúng ta chỉ lo tu thôi, còn những người phạm phu như mình mà nói á, thì nhiều khi rồi thực sự ra thì cái này nó cũng có như vậy. Quyển thần biết được không quý vị? Quyển thần biết được không? Biết. Quyển thần biết được, họ biết được nhưng mà họ tránh không được. Những vị A-tu-la đó, những vị mà những cái âm hồn ở xung quanh mình họ biết được, họ thấy được, họ tránh không được. Thấy không? Còn chúng ta thấy không được nhưng mà chúng ta có thể tránh được. Vậy thì cái vấn đề đặt ra của chúng ta đó là một mình phải biết được cái nhân cái quả, mình phải biết được cái nghiệp gì mình tạo ra, cái nhân gì mình tới. Có như vậy thì sao quý vị mới thực sự là con của Phật? Thấy không? Bởi vì coi cái sông, nói là nhà mới đau, rồi sao? Sợ, thanh sợ. Mà thực sự cái vận nạn của mình bữa nay nó vậy, mai nó một giờ một khắc, cái Phật là một sát na nó cũng đổ rồi. Tôi có kể người hoài câu chuyện một chú tiểu bị vớt và kiếm, xin ta thấy thì ta thấy chết rồi đó, mà vậy mà dài sau trở thành trường thọ. Vậy khi chúng ta đây quý vị có sinh xong rồi đó, thì sinh thì cũng sinh vậy, thấy không? Nhưng mà nên nhớ cái giờ đó, 4 giờ chiều sinh cây xong nó như vậy đó, cái 5 giờ chiều xong nó đổ rồi, nó đổ rồi. Thấy cây xong chắc là chúng thấy là tốt, thấy có tiền của bạn, thằng vậy mà có khi bữa sau đó, không có tiền bạc chẳng tới mà lại đổ lã nữa. Là bởi vì cái nghiệp của mình đổ nó từ giờ từ phút vậy nè, thấy không? Mà nếu mà mình cái niệm của mình, cái lòng mình lúc 4 giờ bữa nay, cái lòng mình lúc 4 giờ ngày mai nó không thay đổi á, thì cái xong nó lịch đúng. Mà ngược lại mình thì cái ý mình nó đổ như ngựa chạy vậy nè. Bây giờ mình nghĩ thiện nè thì xong nó tốt, 5 giờ 6 giờ mình nghĩ ác thì xong trở thành chuyện xấu rồi. Vậy thì mình nhớ nghĩ thành cũng thấy được chuyện này nữa, nhưng mà mình là Phật tử, tin theo lời Phật, sống được mất trí huệ. Bây giờ thì hết cái lần nghỉ thứ năm rồi, bây giờ thì nó cũng hết giờ một hồi, 48 lần nghỉ rồi, chắc chúng ta nghỉ rồi. Tuần sau á thì tôi nghỉ, tuần sau chủ nhật ha, thì cô chắc là tôi dự cái lễ với người trực quan, thành thế là tuần sau nữa chúng ta tiếp tục cái 48 lần nghỉ của Phật Di Đà. Một ngày nếu mà một giờ tuần lễ vậy thì đi thì khoảng 5-6 lần nghỉ vậy đó, thì chắc mấy tuần sau hết xong rồi thì tôi sẽ trở lại cái gì Phật học yếu. Một số vị đề nghị với tôi đó là trở lại cái gì pháp môn niệm Phật cho nó mình nhớ, có khi mình nhớ vậy chứ bị cái biển cái gì chết mình sẽ quên, cái rồi sẽ lặp lại một lần nữa, rồi chúng ta ráng nương nó mình tập tục. Thôi bây giờ thì quý vị cũng là nghĩ về niệm Phật và hồi hướng là nghĩ